Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Stuck của Yoni Appelbaum là một cuốn sách phi hư cấu về lịch sử, kinh tế và chính sách công, tập trung vào câu hỏi vì sao nước Mỹ, vốn từng được xem là nơi người ta có thể đổi đời bằng cách chuyển đến nơi tốt hơn, lại dần mất đi khả năng di chuyển ấy. Tác giả, một nhà sử học và nhà báo của The Atlantic, không xem khủng hoảng nhà ở chỉ là chuyện thiếu nguồn cung, mà xem đó là dấu hiệu của một vấn đề lớn hơn, đó là sự suy giảm khả năng tự do dịch chuyển để tìm cơ hội. Cuốn sách lần theo cách các quy định phân vùng, phân biệt chủng tộc, thủ tục pháp lý và quyền lực của giới chủ sở hữu đã làm cho việc xây dựng và chuyển chỗ ở trở nên khó khăn hơn. Từ đó, Appelbaum đưa ra một lập luận trung tâm rằng mobility hay năng lực di chuyển xã hội và địa lý từng là động cơ của cơ hội Mỹ, nhưng nay đang bị kìm hãm bởi những lợi ích bảo vệ hiện trạng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, từ giấc mơ Mỹ của dịch chuyển đến xã hội bị khóa chặt. Một trong những ý tưởng nền tảng của cuốn sách là nước Mỹ từng khác với phần lớn lịch sử loài người ở chỗ. Nơi sinh ra không nhất thiết quyết định cả đời. Appelbaum nhấn mạnh rằng, trong nhiều thế kỷ đầu của nước Mỹ, người ta có thể chuyển đi để tìm việc làm, đất đai, mạng lưới xã hội và trường học tốt hơn. Chính khả năng rời khỏi nơi cũ đã tạo ra một dạng cơ hội rất đặc trưng của Mỹ, đó là đi lên bằng cách đi tới. Nhưng tác giả cho rằng trong khoảng nửa thế kỷ gần đây, động cơ ấy suy yếu rõ rệt. Khi một nơi tốt trở nên quá đắt hoặc quá khó xây thêm nhà ở, quyền được chọn nơi sống biến thành đặc quyền của người giàu và người có học. Lập luận này quan trọng vì nó đổi trọng tâm tranh luận từ việc hỏi ai xứng đáng ở đâu sang việc hỏi xã hội đang tạo ra hay phá vỡ khả năng di chuyển của mọi người như thế nào. Thứ hai, phân vùng và phân biệt chủng tộc đã biến nhà ở thành công cụ loại trừ. Cuốn sách truy nguyên nguồn gốc của nhiều quy định nhà đất hiện đại, không phải từ ý định trung lập, mà từ mong muốn cô lập các nhóm dân cư bị xem là không mong muốn. Appelbaum nhắc đến những ví dụ lịch sử như Modesto, nơi quy định phân vùng được dùng để đẩy người Hoa vào khu riêng, rồi đến New York, nơi các cơ chế pháp lý và quy hoạch tiếp tục giữ người Do Thái ở những khu vực hạn chế hơn, và Flint, nơi người da đen bị mắc kẹt bởi sự kết hợp giữa phân biệt đối xử tư nhân và chính sách công. Điểm mạnh của cách tiếp cận này là ông cho thấy nhà ở không chỉ là tài sản hay chỗ trú ngụ, mà còn là công cụ tổ chức trật tự xã hội. Khi cộng đồng có thể dùng luật để kiểm soát ai, được sống cạnh ai, bất bình đẳng được mã hóa vào không gian sống hàng ngày. Vì vậy, nhà ở đắt đỏ không chỉ phản ánh thị trường, mà còn phản ánh lịch sử loại trừ đã tích lũy qua nhiều thế hệ. Thứ ba, sự nổi lên của giới chủ nhà và cái bẫy của quyền phủ quyết địa phương. Appelbaum mô tả một lực cản rất hiện đại, mà ông gọi bằng hình ảnh về những localist giàu có, tức những cư dân và chủ sở hữu dùng quy hoạch, phân vùng và thủ tục hành chính để ngăn phát triển mới. Theo lập luận của ông, một khi quyền xây dựng phải đi qua quá nhiều cổng kiểm soát địa phương, bất kỳ ai có đủ tiền, thời gian và nguồn lực pháp lý đều có thể biến mình thành người chặn dự án. Các thay đổi pháp lý từ thập niên 1970 càng làm tình trạng này nặng hơn, vì chúng mở rộng khả năng kiện tụng và tạo ra một dạng quyền phủ quyết phân tán đối với quyết định của chính quyền. Hệ quả là xây dựng trở nên chậm, đắt và trong nhiều nơi gần như không thể. Đây là một điểm phân tích đặc sắc của sách, vì nó không đổ lỗi đơn giản cho thị trường hay cho chính phủ riêng lẻ, mà chỉ ra cách cấu trúc pháp lý và lợi ích địa phương kết hợp để làm tê liệt khả năng tạo thêm nhà ở, tức làm tê liệt chính khả năng di chuyển của người dân. Thứ tư, mobility không chỉ là chuyện nhà ở, mà là thước đo bất bình đẳng và tăng trưởng. Cuốn sách lập luận rằng khả năng di chuyển có tác động vượt xa lĩnh vực bất động sản. Khi con người có thể chuyển đến nơi có việc làm tốt hơn, trường học tốt hơn và mạng lưới xã hội tốt hơn, họ thường có triển vọng kinh tế sáng sủa hơn, tâm lý tích cực hơn và mức độ gắn kết cộng đồng cao hơn. Ngược lại, khi người dân bị giữ lại trong những nơi ít cơ hội, khoảng cách giàu nghèo và chia rẽ chính trị thường trở nên sâu hơn. Appelbaum vì thế xem việc hạn chế di chuyển như một cơ chế làm giảm năng suất xã hội, chứ không chỉ là một vấn đề phúc lợi. Cách ông khung hóa vấn đề giúp người đọc hiểu vì sao nhiều chính sách nhà ở thất bại, vì chúng chỉ tập trung vào giá nhà hoặc trợ cấp mà không giải quyết được nguyên nhân gốc là thiếu khả năng tiếp cận những nơi có cơ hội. Nói cách khác, nhà ở trong cuốn sách này là một đầu mối để đọc toàn bộ cấu trúc bất bình đẳng của nước Mỹ hiện đại. Cuối cùng, lối ra mà tác giả đề xuất là khôi phục quyền được đi và quyền được xây. Stark không dừng lại ở việc kể lại lịch sử bế tắc, mà còn cố gắng mở ra hướng sửa chữa. Appelbaum cho rằng muốn phục hồi cơ hội của Mỹ cần làm cho việc xây dựng nhà ở dễ hơn, giảm quyền cản trở của những nhóm đã có lợi thế. và thiết kế chính sách để con người có thể tiếp cận nhiều nơi đáng sống hơn. Lập luận này có ý nghĩa thực tiễn vì nó đặt câu hỏi về cách phân bổ quyền lực trong quy hoạch thay vì chỉ tranh cãi quanh giá thuê trước mắt. Cuốn sách cũng khác với nhiều sách về khủng hoảng nhà ở chỗ. Nó không giới hạn trong các chỉ số kinh tế mà kết nối lịch sử phân biệt chủng tộc, luật quy hoạch, văn hóa bảo thủ của chủ sở hữu và sự thay đổi trong tư duy tự do cá nhân. Nhờ vậy, giải pháp mà sách gợi ra không chỉ là thêm nhà, mà là khôi phục một nguyên tắc cốt lõi của xã hội Mỹ, đó là người dân phải có khả năng đi đến nơi có tương lai tốt hơn, thay vì bị mắc kẹt trong nơi ít cơ hội hơn. Kết luận, Stark phù hợp nhất với những ai quan tâm đến nhà ở, quy hoạch đô thị, bất bình đẳng kinh tế, lịch sử nước Mỹ và chính sách công, độc giả làm trong lĩnh vực đô thị, luật, báo chí, giáo dục hoặc những người đang sống trong các thành phố. Có giá nhà tăng nhanh sẽ đặc biệt thấy sách hữu ích, vì nó giúp đặt câu hỏi đúng về bản chất của khủng hoảng. Điểm giá trị của cuốn sách là nó không chỉ than phiền về nhà đắt mà giải thích vì sao nhiều cộng đồng trở nên khó xây dựng, khó đổi thay và khó bước ra khỏi quỹ đạo nghèo đói. So với nhiều sách cùng đề tài chỉ tập trung vào cung cầu hoặc tiền thuê nhà, Stark nổi bật ở chỗ gắn khủng hoảng hiện tại với một lịch sử rất dài của phân biệt, quy hoạch và quyền lực địa phương. Người đọc sẽ nhận được một khung tư duy rộng hơn để hiểu vì sao mobility từng là động cơ của giấc mơ Mỹ và vì sao phục hồi nó có thể là chìa khóa quan trọng nhất cho cơ hội trong thế kỷ này. Nếu bạn muốn ủng hộ Yoni Appelbaum, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!